là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, huyện Văn Chấn tích cực khắc phục khó khăn sau lũ, chuẩn bị năm học mới. Tiếp đó, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phân tích, bình luận về việc cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, Ủy ban dân tỉnh vừa nhất trí sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở Đậm Búng, huyện Văn Chấn vào phân hiệu Đậm Búng của trường trung học phổ thông Sơn Thịnh, thành lập trường phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông Đậm Búng với 16 lớp, 664 học sinh. Trường tiểu học Đậm Búng vẫn giữ nguyên với quy mô 16 lớp, 421 học sinh. Sáp nhập trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lê Văn Tám, huyện Mù Căng Chải với phân hiệu Búng Luông của trường trung học phổ thông Mù Căng Chải và thành lập trường phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông Búng Luông với 16 lớp, 683 học sinh. Tách trường phổ thông liên cấp 23 Trấn Yên 2, huyện Trấn Yên thành trường trung học cơ sở Hưng Khánh và trường trung học phổ thông Hưng Khánh. Thực hiện nâng cấp 7 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở thành trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thực hiện sáp nhập 65 điểm trường, trong đó huyện Văn Chấn có 14 điểm, huyện Trấn Yên có 11 điểm, huyện Văn Yên có 15 điểm, huyện Yên Bình có 13 điểm, huyện Lục Yên 10 điểm, huyện Trạm Tấu 1 điểm và huyện Mù Căng Chải 1 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, huyện Văn Yên đã tổ chức khởi công xây dựng dự án đường xã Đông An đi các xã Châu Quế Hạ và Châu Quế Thượng. Đây là tuyến đường tỉnh lộ Yên Bái đi Khe Sang, sang Văn Bàn, Lào Cai và đã hình thành từ nhiều năm nay, song do điều kiện kinh phí nhiều năm nay không được sửa chữa nâng cấp và nay đã bị xuống cấp trầm trọng. Việc giao lưu đi lại phát triển kinh tế xã hội của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đoạn tuyến này có chiều dài 28 km với tổng vốn đầu tư xây dựng 40 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó sẽ được đầu tư xây dựng mới nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi 13 km, thiết kế xây dựng kết cấu bê tông Mark 300 dày 22 cm, nền đường rộng 6,5 m và mặt đường rộng 3,5 m, còn lại 12 km sửa chữa nâng cấp bằng xử lý cao su mặt đường để đảm bảo giao thông chờ vốn đầu tư. Công trình được chia làm 4 gói thầu thi công và dự kiến đến tháng 2 năm 2019 sẽ xây dựng xong và bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho các xã Đông An, Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ huyện Văn Yên giao lưu đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các xã, đặc biệt là góp phần thực hiện tốt đề án phát triển du lịch tâm linh về cội nguồn của 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ. Phát lệnh khởi công xây dựng công trình, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cần thực hiện tốt việc quản lý thi công xây dựng công trình. Các nhà thầu cần tập trung nhân lực, xe, máy thi công công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong thi công phải đảm bảo an toàn và giao thông trên tuyến. Nhân dân trong vùng cần ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 440 cơ sở giáo dục đào tạo với quy mô gần 7.000 lớp trên 210.000 học sinh. So với năm học trước, tăng 5 trường, tăng 88 lớp và tăng trên 5.700 học sinh. Chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh đầu tư mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học phục vụ năm học mới với tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng. Trong đó đầu tư mua sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên trên 300 triệu đồng, mua sắm thiết bị trên 21 tỷ 660 triệu đồng. Hiện nay đã hoàn thành công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu mua sắm theo quy định. Các nhà thầu đang khẩn trương triển khai công tác lắp đặt cung cấp cho các đơn vị trường học đảm bảo theo đúng tiến độ để các đơn vị trường sẵn sàng bước vào năm học mới.
Nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2018, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vừa tổ chức hội thảo nghiệp vụ mô hình tổ chức bản tin hiện đại trên sóng truyền hình. Tại hội thảo, các phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và 9 trung tâm truyền thông, văn hóa các huyện, thị, thành phố đã được nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ mô hình và cách thức làm tin truyền hình trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay. Với các nội dung như xu hướng truyền hình ảnh hưởng như thế nào đến việc cập nhật thông tin, những người làm tin tức cần làm gì để cập nhật thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng nhu cầu của khán thính giả, đồng thời chia sẻ mô hình tổ chức bản tin hiện đại trên sóng truyền hình. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như việc xây dựng tòa soạn hội tụ, lập kế hoạch cập nhật thông tin tất cả các ngày trong năm và các vấn đề có tính xu hướng, các thông tin phát sinh đột ngột, cách tương tác với khán giả và sử dụng thông tin từ khán giả. Vai trò của biên tập viên trong xây dựng kế hoạch và thể hiện quan điểm trước các vấn đề của xã hội. Nhà báo Thu Hà cũng chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng xác định các đề tài tốt và lựa chọn đề tài phù hợp trong thời đại bùng nổ thông tin, việc tận dụng lợi thế của Internet, các thiết bị để tiếp tục đổi mới chương trình và các thông tin có thể tương tác trên mạng xã hội. Tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã trả lời một số câu hỏi, thắc mắc của các phóng viên biên tập viên về xây dựng mô hình tổ chức bản tin hiện đại trên sóng truyền hình. Tham gia hội thảo mô hình tổ chức bản tin hiện đại trên sóng truyền hình là dịp để các phóng viên, biên tập viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, xứng đáng là kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy và hấp dẫn với khán thính giả.
Tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi vào xã Chế Tạo có chiều dài hơn 30 km và được nhà nước đầu tư kiên cố. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trận lũ vừa qua, toàn tuyến đã có trên 80 điểm bị sạt lở, nhiều đoạn đường bị đứt gãy do sạt lở ta luy âm. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang gấp rút cùng các nhà thầu thi công để khắc phục tuyến đường, đảm bảo cho việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu sửa và khắc phục toàn tuyến. Một số điểm lại bị sạt lở mới tại khu vực Háng Gàng, xã Lao Chải và xã Chế Tạo, gây khó khăn cho việc khắc phục toàn tuyến. Cũng do ảnh hưởng của mưa bão, huyện Mù Cang Chải cũng đã hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến công tác phát triển sản xuất của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái trở thành địa phương chịu thiệt hại nặng nề, trong đó cơ sở vật chất của các nhà trường cũng bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc học tập của em học sinh. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, ngành giáo dục đang nỗ lực hết mình để sớm khắc phục, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh khai giảng năm học mới theo đúng chương trình đề ra. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trung tuần tháng 7 vừa qua, điểm trường Vàng Ngân của xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn có 4 phòng học kiên cố bị sập đổ hoàn toàn. Nói về những khó khăn trong việc khắc phục điểm trường này, thầy giáo Nguyễn Xuân Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Quyền nói:
Điểm trường này điểm trường thiệt hại nặng nề nhất và có thể không khắc phục lại được trong cái năm học 18-19 này. Vì vấn đề đặt ra ở đây là có 32 cháu học sinh mà nhà trường phải đưa các cháu về trung tâm học ở bán trú. Thế thì cái khó khăn là hiện nay đường xá thì vẫn đang bị chia cắt. Khó khăn thứ hai nữa là khi các cháu đến trường trung tâm để học bán trú thì cái chỗ ở của các cháu là hiện nay là rất chật chội, và các cái điều kiện khác phục vụ sinh hoạt của các cháu như công trình vệ sinh, công trình nước sinh hoạt thì đều đang thiếu một cách rất nghiêm trọng.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới tại những điểm trường bị thiệt hại sau lũ, ông Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm:
Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường là rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt là những cơ sở vật chất đang hư hỏng hoặc thiệt hại thì sẽ đề nghị các cấp bổ sung. Thế và bằng những việc làm thiết thực, đó là trong thời gian vừa rồi thì ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành ủng hộ, quyên góp đối để giúp đỡ nhân dân cũng như là giúp đỡ các đơn vị trường khắc phục khó khăn. Với phương châm chỉ đạo của ngành là các đơn vị trường khắc phục khó khăn để không có học sinh nào phải nghỉ học hoặc là bỏ học do thiên tai lũ lụt cũng như là do hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù không thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất, song trường mầm non xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cũng có 48 gia đình học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ và một phân hiệu của trường vẫn bị cô lập. Những ngày này, các giáo viên đang chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm trường tạm và những đồ dùng học tập để cho các em bước vào năm học mới theo đúng kế hoạch. Nói về việc đảm bảo các điều kiện cho năm học mới, cô giáo Nguyễn Bích Hường, hiệu trưởng trường mầm non xã Sơn Lương cho biết thêm:
Ngay từ bước đầu khi có lũ thì nhà trường đã huy động giáo viên đến từng nhà học sinh để vận động các con đến lớp, và chúng tôi đã cũng tham mưu với lại bên xã là sẽ đưa hơn 70 cái học sinh ở ba cái thôn bản đó sang học nhờ tại cái ủy ban cũ tạm thời là cho các con như thế, và đến khi nào làm xong con đường thì các con lại trở về cái điểm trường đó học.
Sau mưa lũ, Văn Chấn có 5 điểm trường bị hư hỏng, hơn 400 học sinh bị ảnh hưởng, khó khăn về giao thông khiến các em không thể tới trường. Nhưng với nỗ lực của ngành giáo dục Văn Chấn, cơ sở vật chất từng bước được khắc phục, đội ngũ giáo viên và các em học sinh đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Quý vị vừa nghe phản ánh vùng lũ Văn Chấn chuẩn bị năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận những mặt tích cực của mạng xã hội đem lại khi kết nối đông đảo mọi người từ nhiều vùng miền đất nước khác nhau với nguồn thông tin đa dạng, phong phú, nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi, khiến người sử dụng nếu không tỉnh táo sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin một cách lệch lạc, thậm chí là vi phạm pháp luật. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phân tích, bình luận về vấn đề này qua sự thể hiện của các biên tập viên Thủy Trang, Diễm Hằng và phóng viên Trung Dũng. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của con người, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trong thời đại công nghệ số, không thể phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội, nhưng cũng không loại trừ rất nhiều những rủi ro đã, đang và sẽ còn tiềm ẩn nếu như công cụ này bị lợi dụng để thực hiện những hành vi xấu, trong đó có việc đăng tải, lan truyền những thông tin sai sự thật. Tất cả là do cách mà mỗi người sử dụng cũng như ứng xử với mạng xã hội. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với biên tập viên đài chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Và ngồi cạnh tôi lúc này là biên tập viên Thùy Trang. Chị Thùy Trang này, chúng ta hiện đang sống trong thời đại của công nghệ. Có lẽ là không quá khi cho rằng đang có một thế hệ trưởng thành từ mạng xã hội, một thế hệ mà chúng ta vẫn quen gọi là check-in. Chị có đồng quan điểm này với tôi không ạ?
Quả thực đúng là như vậy chị Diễm Hằng ạ. Thế hệ check-in mà chị nhắc tới, trong đó có cả tôi, người mà đang sử dụng mạng xã hội như một cái công cụ để tìm kiếm thông tin. Chỉ với một cái chiếc laptop hay là một cái smartphone, một tài khoản mà chúng ta có thể dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên thì mạng xã hội là một môi trường cung cấp và tương tác thông tin rất nhanh, nên không ít luồng thông tin giả mạo, xuyên tạc, thậm chí là mang tính chất phản động cũng được đưa lên. Để minh chứng thì mời chị Diễm Hằng cùng quý vị khán giả cùng nghe phần tổng hợp về một số vụ việc liên quan tới mặt trái trên mạng xã hội qua phần trình bày của biên tập viên Trung Dũng. Xin mời biên tập viên Trung Dũng ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào tháng 6 năm 2018, lợi dụng việc Quốc hội chuẩn bị thảo luận thông qua dự thảo luật đặc khu tại một số địa phương như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai và cả Yên Bái, phát hiện các đối tượng giải tờ rơi, phát tán lời kêu gọi trên các trang mạng xã hội kêu gọi biểu tình phản đối dự thảo luật này. Các đối tượng đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện âm mưu đen tối, gây bất ổn định về an ninh trật tự, thậm chí manh động tấn công lực lượng chức năng thực thi công vụ, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng. Ở trước thềm Đại hội 12 của Đảng, trên không gian mạng, các thế lực thù địch cũng từng tung ra nhiều tin thất thiệt về tình hình nhân sự của Đảng. Dự báo và bình phán về phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, đến dự hội nghị Trung ương 7, các đối tượng phản động lại gây nhiễu loạn thông tin về tình hình nhân sự trong Đảng, bịa đặt, bôi nhọ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các địa phương, gây xói mòn lòng tin của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo với chế độ. Ở nơi phát nguồn các tin tức, phát tán các bài viết vu khống, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, thường là từ các blog, website, mạng xã hội Facebook với rất nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau như tung tin thất thiệt về tài sản, mâu thuẫn nội bộ. Trước những thông tin này, tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên là những người có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất vì thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội. Hậu quả là nếu không tỉnh táo, không có tư tưởng, lập trường vững vàng, đối tượng này rất có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện mưu đồ chống phá.
Những dẫn chứng mà anh Trung Dũng vừa thông tin tới chúng ta là những vụ việc điển hình lợi dụng mạng xã hội để kích động chống phá Đảng, nhà nước của các thế lực thù địch. Ngay ở tỉnh ta thì nhiều thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội cũng đã ảnh hưởng tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Là phóng viên từng tham gia tìm hiểu nhiều vụ việc liên quan đến mạng xã hội thì anh có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi được không, thưa anh Dũng?
Vâng, thưa chị Hằng, có rất nhiều vụ việc liên quan đến những thông tin thiếu chính xác, thậm chí là bịa đặt trên mạng xã hội. Nhưng tôi xin thông tin hai vụ việc diễn ra gần đây nhất trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua. Thứ nhất đó là việc sau khi có thông tin về những sai sót trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang và Sơn La, có trang mạng xã hội đã đưa tin về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 tại Yên Bái. Tuy nhiên, nội dung đã được chỉnh sửa nhằm cho người đọc hiểu có dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, những thông tin sai sự thật được trích nguồn trên các báo chính thống và đã được cắt gọt chỉnh sửa rất khéo theo kiểu đánh cháo thông tin, lấy kết quả của năm trước ghép vào năm sau. Do đó, nếu chưa tiếp cận hoặc không phân tích kỹ, người đọc rất dễ bị lừa từ những thông tin trên. Và một vụ việc nữa liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp khi trước đó, trên trang Facebook của một cá nhân đã đăng tải clip làm xôn xao dư luận về việc chi nhánh bưu chính Viettel Yên Bái đến nhà khách hàng thu hồi lại quà trúng thưởng. Tuy nhiên, hoàn toàn không có việc Viettel Post đến đòi lại quà. Việc đăng tải những thông tin trên mạng xã hội là thiếu chính xác, gây ảnh hưởng tới uy tín của một thương hiệu lớn.
Hai vụ việc mà anh Dũng vừa thông tin tới chúng ta đã cho thấy, nếu như mà chỉ tiếp nhận thông tin thụ động, phiến diện một chiều thì sự thật đã bị bóp méo. Thực trạng này đang trở nên báo động, bởi cũng từ đây nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Chị Hằng còn nhớ câu chuyện một nam sinh ở xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã treo cổ tự tử khi mà clip mình bị đánh và bắt quỳ xin lỗi bị đăng tải lên mạng xã hội và đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng cách đây hơn 2 năm không ạ?
Năm 2006 đúng không ạ?
Nhiều người thì tỏ ra quan ngại vì có những ứng xử thể hiện sự lệch lạc về cả nhân phẩm và đạo đức. Đây là chia sẻ của bạn Nguyễn Thanh Hoa và Bùi Mai Phương, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ.
Có những cái thông tin kiểu phản ánh trái chiều lại thì nó sẽ làm cho mình có thể không có được cái nhìn đúng đắn về bản chất của vấn đề đấy.
Có những cái bình luận tốt nhưng cũng có những bình luận ác ý ấy, làm ảnh hưởng đến không chỉ người đọc mà ảnh hưởng nhiều nhất là đến cái có cả người chủ bài viết đấy.
Mạng xã hội, một trong những công cụ truyền thông phổ biến nhất hiện nay, đang thu hút đông đảo số lượng người tham gia truy cập. Tiện lợi, nhanh gọn và dễ dàng chia sẻ cũng chính là mối lo ngại của cộng đồng xã hội. Khi mà ở trên diễn đàn này, người tham gia có thể thoải mái chia sẻ, bày tỏ quan điểm, cảm xúc về một vấn đề, một câu chuyện hay là một hành vi. Văn hóa ứng xử trên mạng là chủ đề từng được báo chí nhiều lần nhắc tới. Nhưng có vẻ như tới nay, chưa nhiều người dùng, đặc biệt là giới trẻ vẫn chưa ý thức được những phát ngôn trên mạng của mình. Anh Triệu Chí Lộc, cán bộ của tỉnh đoàn Yên Bái, bày tỏ quan điểm cá nhân của mình như sau.
Mạng xã hội thực ra không khác với cả đời thường lắm. Để mà trên mạng xã hội không còn những cái chuyện đấy hoặc ít những chuyện đó đi thì nó có hai cái, một là sự tự trọng và hai là tôn trọng. Tự trọng tức là mỗi người hãy tự tôn trọng lấy chính mình. Những cái gì mình cảm thấy chính bản thân mình còn thấy nó phản cảm hoặc là nó không đúng đắn thì cũng không nên post lên, và tôn trọng người khác.
Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.
Cái đối tượng mà sử dụng mạng xã hội thì có thể nói là rất nhiều tầng lớp, nhiều thành phần. Công tác thông tin tuyên truyền thì cũng cần phải có nhiều cái hình thức hơn, đa dạng hơn, phong phú hơn. Ở đây không chỉ tuyên truyền thông thường bằng các văn bản hay là thông qua hệ thống cơ quan thông tin đại chúng, mà cần phải có các cái biện pháp vừa là mang tính nó phù hợp với cái vùng miền, hay là ví dụ như là mang tính răn đe hơn thì khi xử lý các vụ việc thì có thể là xét xử lưu động.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 70% dân số nước ta sử dụng mạng xã hội. Đáng lưu ý có tới hơn 60% phát ngôn trên mạng xã hội là nói xấu, vu khống, bịa đặt thông tin. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội như một khuôn khổ thể chế mềm, bổ sung cho các khung pháp lý chính thức của nhà nước nhằm lành mạnh hóa môi trường thông tin trên mạng. Tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin và hành xử văn hóa trên mạng xã hội là việc làm cần thiết của mỗi cá nhân trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Bởi thế, hơn lúc nào hết, mỗi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin mang tính chất nhạy cảm để hạn chế tối đa nhiễu loạn thông tin, thậm chí gây ảnh hưởng tới bản thân và cộng đồng xã hội.
Nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mãi cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây bay, lỡ nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng ngời vươn cao lên từng trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đem đến một không gian sang trọng, hiện đại, gần gũi với thiên nhiên cho những bữa tiệc của gia đình cũng như những buổi hẹn hò của các đôi bạn trẻ, anh Phạm Ngọc Thắng ở phường Đồng Tâm đã cùng các bạn của mình mở nhà hàng với tên gọi Bupu Food and Drink nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành. Dù mới mở được hơn một năm nay, nhưng đây đã trở thành một địa chỉ, một gợi ý thú vị cho những buổi hẹn hò.
Mình đến đây thì mình thích nhất là món gà xào phô mai. Và mình thích cái không gian ở đây vì cảm thấy là rất gần gũi với thiên nhiên và rất là nhiều góc có thể check in được.
Tôi thường xuyên đến đây vào mỗi dịp cuối tuần cùng với gia đình. Nói chung là ở đây thì tôi thấy là cũng rất hợp lý. Thứ nhất là về các món ăn thì cũng chất lượng và đảm bảo về cái độ ngon cũng như là độ trình bày. Thế còn về phong cách phục vụ thì tôi thấy ở đây các bạn ấy rất chuyên nghiệp. Thế còn không gian thì rất là thoáng đãng, sạch sẽ và nó phù hợp với lại nhiều lứa tuổi.
Đó là cảm nhận của một thực khách khi đến với nhà hàng Bupu Food và Drink. Đúng như tên gọi Bupu, một dòng thác lớn với ý nghĩa cho đi là không nhận lại. Nhà hàng Bupu mang đến không gian sang trọng hiện đại từ sự kết hợp hài hòa giữa cách bài trí với nhiều cây xanh và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, ngoài các yếu tố trên, điểm thu hút các gia đình cũng như các cặp đôi lựa chọn đó chính là các món ăn của nhà hàng. Anh Hoàng Văn Hồng, bếp trưởng nhà hàng Bupu thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi làm tất cả những cái món ăn mà ở trong nhà hàng thôi, thì nó như các bạn đã thấy đấy, thì tôi sẽ theo phong cách riêng của tôi, không giống ai cả. Thì làm sao nhưng mà tất cả những mọi thứ gia vị thực phẩm của tôi thì tôi chọn nguyên liệu của mình là tốt nhất và chuẩn nhất để làm sao để phục vụ đến khách, không cứ để cho khách thỏa mãn. Mình phục vụ khách làm sao khách vui vẻ để hoạt động có những món ăn ngon.
Hiện nay nhà hàng Bupu đang phục vụ rất nhiều món ăn phong cách vừa cổ truyền vừa hiện đại, với các món ăn của núi rừng Tây Bắc được biến tấu theo phong cách mới, đem đến hương vị riêng rất hấp dẫn. Trong đó phải kể đến các món ăn được chế biến từ gà và cá như gà phô mai, gà trọi bảy món, gà sốt chua ngọt, cá tầm nướng, cá chạch chiên. Ngoài ra các món lẩu như lẩu riêu cua bắp bò, lẩu Thái cũng là một lựa chọn hấp dẫn. Các món ăn đều được chế biến sau khi khách hàng gọi món nên luôn tươi ngon nóng hổi. Còn gì bằng khi vừa được trò chuyện với người thân lại vừa được thưởng thức các món ăn ngon trong một không gian yên tĩnh thư thái. Để có được những món ăn luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà hàng Bupu đã kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và có ký hợp đồng với các cơ sở uy tín. Tới đây, Bupu sẽ tiến đến tự chủ về nguồn thực phẩm để đảm bảo thực phẩm luôn tươi nhất và sạch nhất. Anh Phạm Ngọc Thắng, đại diện nhà hàng Bubu thành phố Yên Bái nói:
để đáp ứng những cái nhu cầu của khách hàng tại thành phố Yên Bái và đặc biệt những khách phương xa khi đi qua thành phố Yên Bái có nhu cầu thưởng thức những cái phong vị ẩm thực đặc biệt của thành phố Yên Bái thì nhà hàng chúng tôi đang trên đà tự chủ về mặt nguyên liệu sạch để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ cho tất cả những khách hàng khi tới ăn và sử dụng sản phẩm tại nhà hàng. Nhà hàng chúng tôi đã đi rất là sâu về những món như gà và cá và cũng tạo được những ấn tượng nhất định đối với khách hàng tại thành phố Yên Bái. Nhưng với xu thế phát triển của tỉnh và sự thu hút của khách du lịch ngày một nhiều đến tỉnh Yên Bái thì nhà hàng chúng tôi cũng muốn tiếp cận với những nguồn khách hàng mới và tạo được ấn tượng riêng đối với những khách hàng khi mà ghé thăm thành phố Yên Bái bằng những sản phẩm truyền thống nhưng được thể hiện và chế biến theo những phong cách hiện đại nhưng cũng không kém phần ngon miệng.
Với diện tích khoảng 300m² cùng không gian sang trọng nhưng không kém phần gần gũi thân thiện, nhà hàng Bubu có thể phục vụ tối đa 170 khách với hệ thống phòng riêng hoặc không gian rộng cho những các bữa tiệc sinh nhật, ngày kỷ niệm. Hiện nay trung bình mỗi ngày nhà hàng đón tiếp từ 150 đến 200 lượt khách từ 9 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Bubu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thành phố Lào Cai chia sẻ.
Đến đây thì thật ra thì tôi thấy là kể cả lứa tuổi lớn như chúng tôi thì cũng thấy rất là phù hợp. Thì tôi rất thích không gian đây và các cái món ăn cũng rất đa dạng và phù hợp với các lứa tuổi, kể cả người lớn tuổi. Các món ăn ở đây thì đặc trưng của vùng quê Tây Bắc. Những món ăn thì tưởng chừng như là rất là dân dã nhưng mà qua tay của đầu bếp đây thì thấy rất là ngon.
Giá cả phải chăng, không gian tuyệt vời với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Nhà hàng Bubu Food and Drink chắc chắn sẽ là một lựa chọn thú vị cho một buổi gắn kết tình cảm của mỗi gia đình và một buổi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi nam nữ.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.